Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Ba Lan và Canada. Tiếp đó là tin tức 15 cư dân thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt trong vòng 3 ngày chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục về việc bản thân đã hóa giải được ân oán gia đình kéo dài 4 thập kỷ nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công meeting và diễu hành ở Hồng Kông nhằm kêu gọi đưa các thủ phạm của cuộc bức hại ra công lý. Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 vừa qua, để kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa các thủ phạm ra công lý. Đã 20 năm kể từ khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Vô số học viên vẫn đang bị giam giữ và bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Nhiều người đã bị giết hại để lấy nội tạng, bán cho người cần cấy ghép tạng trái với nguyện ý của họ. Các chính trị gia, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền đã đến tham dự sự kiện để thể hiện sự ủng hộ đối với sự kiên trì và nỗ lực ôn hòa của các học viên trong những năm qua nhằm cố gắng chấm dứt cuộc bức hại. Đoàn nhạc Thiên Quốc có màn trình diễn vào buổi sáng trước lễ meeting và các học viên trình diễn các bài công pháp tại cung điện Edinburgh. Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, đã tới Hồng Kông để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Ông cho biết ông khâm phục sự quyết tâm và lòng can đảm của họ trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này. Ông cũng lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã phát động nạn thu hoạch nội tạng trên phạm vi toàn quốc do chính nhà nước này hậu thuẫn, từ những học viên đã bị tống giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà không theo nguyện vọng của họ. Luật sư Teresa Chu, phát ngôn viên của nhóm công tác luật sư nhân quyền Pháp Luân Công, cho biết học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã bắt đầu khởi kiện Giang Trạch Dân vì tội ác chống lại nhân loại vào năm 2015. Trong 4 năm qua, 3,2 triệu người ở 35 quốc gia đã đệ đơn kiện đối với Giang về những tội ác mà ông ta đã gây ra. Chỉ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, chúng ta mới có thể chấm dứt thảm họa bức hại kéo dài 20 năm này và chấm dứt chế độ bù nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc vi phạm luật pháp và tự do ở Hồng Kông, bà Chu cho biết. Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Chí Thịnh, đã phát biểu trong một đoạn video đã được ghi lại. Bà nói rằng chồng bà bắt đầu điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2005 và sau đó viết một số bức thư ngỏ gửi tới ban lãnh đạo ở Bắc Kinh. Ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều lần và phải chịu sự tra tấn thậm tệ. Bà Cảnh cho biết bà rất xúc động trước quyết tâm của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại bằng các biện pháp ôn hòa. Bà cũng cảm ơn họ vì đã kiên trì giúp đỡ trong nỗ lực giải cứu chồng mình. Tôi rất vui khi được sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công, bà nói. Nhà lập pháp Lương Diệu Trung hoan nghênh những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại một cách hòa bình, bằng chân, thiện, nhẫn. Ông phát biểu, tôi thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ và tham gia cùng các học viên. Chúng tôi mong rằng các biện pháp ôn hòa và lý trí như vậy sẽ được tiếp tục. Ông kêu gọi tất cả cư dân Hồng Kông và cộng đồng quốc tế lên án tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cho đến khi nó chấm dứt. Hơn 1.000 học viên đã tham gia diễu hành vào chiều hôm đó. Cuộc diễu hành xuất phát từ sân vui chơi trên đường King's Road và đi ngang qua nhiều khu phố sầm uất của Hồng Kông, rồi tiến đến văn phòng liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Nhiều du khách và người dân địa phương dừng lại để xem đoàn diễu hành đi ngang qua. Vì sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, nhiều khách du lịch Trung Quốc rất vui vì được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, Minh Huệ Net ra mắt trang web phiên bản tiếng Ba Lan. Cộng hòa Ba Lan là quốc gia nằm ở Trung Âu, được thành lập vào thế kỷ thứ 10. Nhà nước Ba Lan đã có một lịch sử lâu dài và đầy biến động. Ba Lan đã trở thành một quốc gia châu Âu rộng lớn và có tầm ảnh hưởng, nhưng cũng bị những nước bên ngoài cai trị hơn 100 năm. Với số dân khoảng 38 triệu người, Ba Lan hiện đứng thứ 9 ở châu Âu về dân số. Trong lịch sử Ba Lan, người dân Ba Lan đã có những đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học và âm nhạc. Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Ba Lan vào năm 2001, rồi phát triển và hồng truyền mạnh mẽ kể từ đó. Ngày nay, tại hơn 20 thành phố ở Ba Lan đều có các học viện pháp luân đại Pháp, trong đó có Warsaw, Krakow, Kielce-Weissach, Lee-Weissach, Genia, Szczecin và Katowice. Các học viện Ba Lan tham gia nhiều hoạt động giảng chân tướng. Họ thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp luân đại Pháp ở Trung Quốc. Đội múa rồng vàng Ba Lan tham gia các cuộc diễu hành tại Ba Lan và các thành phố khác ở châu Âu như Vienna, Praha, Berlin và Paris. Năm 2017, thời báo Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Ba Lan đã được ra mắt. Các học viên Ba Lan thường đến gặp các chính khách để giới thiệu pháp luân đại Pháp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc và tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Senjuin đã biểu diễn tại Urs, Ba Lan vào năm 2009, 2010 và 2015. Năm 2008, Ba Lan đã đăng cai tổ chức hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện pháp luân đại Pháp của châu Âu. Vào tháng 7 năm 2019, trang web Minh Huệ phiên bản tiếng Ba Lan đã chính thức ra mắt. Hy vọng trang web này sẽ có lợi trong sự hồng truyền mạnh mẽ hơn nữa của pháp luân đại Pháp tại Ba Lan và góp phần hoàn thành sứ mệnh cứu nhiều người hơn nữa. Tin tức thứ 3, giới thiệu pháp luân công tại lễ hội đa văn hóa ở Warsaw, Ba Lan. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, các học viên pháp luân công ở thủ đô Warsaw của Ba Lan đã tham gia lễ hội đa văn hóa thường niên lần thứ 11. Sự kiện này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên pháp luân công đối với cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tại lễ hội, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này cho công chúng, đồng thời phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và kêu gọi mọi người chấm dứt những tội ác này. Các học viên đã thu thập chữ ký vào bản kiến nghị sẽ được trình lên các nhà lập pháp Ba Lan. Bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Ba Lan có hành động nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Các học viên đã nhận được những phản hồi tích cực đối với những nỗ lực của họ. Một số người đã ký vào bản thỉnh nguyện và khích lệ các học viên tiếp tục thực hiện công việc tốt đẹp này, tiếp tục phổ biến thông tin tới công chúng. Bà Maria kinh hoàng trước những gì đã đọc trên các bảng trưng bày. Bà thốt lên, tại sao điều này lại xảy ra ở Trung Quốc chứ? Điều này khác xa so với những gì tôi đã biết về Trung Quốc. Một du khách khác có tên Joseph Bien cho biết, chỉ có ma quỷ mới có thể tra tấn con người như thế. Cưỡng bức thu hoạch tạng thật quá kinh khủng. Tôi thấy lạnh gai người khi đọc thông tin này, dù hôm nay trời nóng thế này. Một số du khách đã tham gia lễ hội và nhiều người đã hỏi về pháp luân công và cuộc bức hại. Các học viên nói với họ rằng khi cuộc bức hại mới bắt đầu vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ tiêu diệt pháp luân công trong 3 tháng. Nhưng các học viên vẫn kiên định bất chấp cuộc bức hại và đến nay, 20 năm đã trôi qua, pháp luân công đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Các học viên đã chỉ ra rằng nguyên lý chân, thiện, nhẫn đã cho các học viên sự can đảm để kiên trì kháng nghị ôn hòa khi đối mặt với cuộc bức hại thảm khốc này. Trước khi sự kiện kết thúc vào lúc 10 giờ tối, nhà tổ chức Witek Hebenowski đã đến quầy thông tin của các học viên và cảm ơn vì sự đóng góp của họ. Ông nói, trong khi thể hiện văn hóa Trung Hoa truyền thống, các bạn cũng thể hiện cả khí chất can đảm khi bảo vệ nhân quyền cho người dân Trung Quốc. Các bạn đang làm một việc vĩ đại. Tôi tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân Trung Quốc. Ngoài ký đơn thỉnh nguyện, nhiều người còn muốn học các bài công pháp. Họ đã mua các sách pháp luân công và hỏi thông tin về điểm luyện công. Tin tức thứ tư, các quan chức chính phủ Canada kêu gọi cấm những người vi phạm nhân quyền nhập cảnh vào quốc gia này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông cáo hồi đầu năm nay rằng cơ quan này có thể từ chối đơn xin cấp visa và nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền đã được xác định, trong đó bao gồm cả những người đã bức hại các học viên pháp luân công. Các học viên gần đây đã đệ trình danh sách những người vi phạm nhân quyền đã được xác nhận cho cơ quan này và hối thúc họ có hành động đối với những cá nhân đã tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo pháp luân công trong 20 năm qua ở Trung Quốc. Các quan chức chính phủ Canada đã và đang quan tâm sát sao đến cuộc đàn áp pháp luân công của chính quyền Trung Quốc và đã bình luận trước bước tiến này. Họ đang kêu gọi chính phủ Canada thực thi những biện pháp tương tự Hoa Kỳ. Bà Judy Scrow từng là nghị sĩ Quốc hội Canada trong 20 năm và là nguyên Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Quốc tịch. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nghị sĩ Scrow cho biết, cộng đồng học viên pháp luân công đang sống và thực hành những giá trị nền móng mà theo đó chúng ta xây dựng đất nước của mình. Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao ai đó lại gặp phải vấn đề không tôn trọng toàn thể cộng đồng học viên pháp luân công. Bà Scrow cho biết thêm, mặc dù cuộc đàn áp ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, nhưng việc bức hại những người vô tội là hoàn toàn không chính đáng và không công bằng Bà nói rằng những người dính líu vào sự việc này sẽ phải chịu trách nhiệm. Bà cũng chỉ ra họ tẩu thoát được bởi vì phần còn lại của thế giới chưa lên án mạnh mẽ. Khi quốc hội họp trở lại vào mùa thu này, tôi hy vọng chúng ta sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trước đây. Điều đặc biệt hơn là nghị sĩ Rowe mong đợi Canada sẽ xây dựng những chế tài pháp lý tương tự như ở Hoa Kỳ dựa trên đạo luật Magnitsky. Dù chúng ta đang nói về pháp luân công hay chúng ta đang nói về những người tham gia vào sự diệt chủng hàng loạt hay những người không tôn trọng nhân quyền, thì đất nước chúng ta sẽ không cấp bất kỳ đặc quyền nào cho họ trong việc xin visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Canada hay Úc. Nghị sĩ Scrow cũng gửi lời nhắn nhủ tới các học viên đang phải chịu bức hại ở Trung Quốc. Hãy bảo trọng, các bạn hãy luôn nhớ rằng có rất nhiều người trên thế giới này yêu mến và kính trọng các bạn, và chúng tôi muốn các bạn được an toàn. Chúng tôi sẽ là tiếng nói của các bạn ở đây, tại đất nước Canada này. Ông Condinino, nguyên thượng nghị sĩ Canada, đã bày tỏ sự quan tâm đối với các học viên bị bức hại. Ông nói, chúng ta không bao giờ được ngừng lên án sự bất công xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới, cho dù là ở Trung Quốc hay Canada. Nếu chúng ta không làm vậy, thì xã hội này sẽ sụp đổ. Ông cho hay xã hội Canada dựa trên hòa bình, độ lượng và thấu hiểu lẫn nhau. Ông Dinino đã từng làm việc tại Thượng viện Canada trong 22 năm, là nhà đồng sáng lập hội những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội Canada. Ông cho biết cuộc bức hại mà các học viên đang phải trải qua ở Trung Quốc, đặc biệt là các hành vi mổ lấy các bộ phận của cơ thể người mà không được sự cho phép, là một trong những hành động tàn ác nhất chống lại nhân loại. Ông Dinino hy vọng những nỗ lực lập pháp sớm có hiệu lực để trừng phạt những người vi phạm nhân quyền theo cách giống như đạo luật Magnitsky. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 15 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày của tháng 7 năm 2019, đã có 15 cư dân của thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một cụ ông 86 tuổi, đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một trong hai người con của một học viên cũng bị bắt giữ dù không tu luyện Pháp Luân Công. Đầu tháng 7, ở Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ các nhóm học viên Pháp Luân Công trên địa bàn các tỉnh Cát Lâm, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Đông và Liêu Ninh. Được biết, những vụ bắt giữ tại thành phố Giai Mục Tư được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đội an ninh nội địa tỉnh Hắc Long Giang. Một số đồn công an địa phương ở Giai Mục Tư bị giao chỉ tiêu. Công an đã nghe lén điện thoại của các học viên, giám sát sinh hoạt hàng ngày của họ thông qua camera giám sát và theo dõi họ trước khi tiến hành bắt giữ. Bà Phùng Quế Phân là học viên đã bị bắt giữ đầu tiên vào trưa ngày 25 tháng 7. Bà Sa Hồng Ngọc cũng bị bắt khi đang ở nhà bà Phùng. Nhà của hai bà đều bị lục soát. Hiện công an đang giám sát nhà hai bà, hòng bắt giữ các học viên ghé qua nhà họ. Mặc dù bà Phùng đã được thả vào tối hôm đó vì lý do sức khỏe, bà Sa vẫn bị giam tại đồn công an Thanh Trường và đang bị thẩm vấn. Có thông tin rằng công an đã cố ép cung bà cung cấp thông tin về điểm sản xuất tài liệu ở địa phương. Sáng hôm sau, người của đồn công an Tiền Tiến đã xông vào nhà bà Phan Quế Cần. Họ lục soát nhà và bắt bà trước mặt người chồng nằm liệt giường của bà. Tất cả các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của nhà sáng lập pháp môn và các tài liệu liên quan bị lấy đi. Buổi trưa, công an đã bắt và thẩm vấn con trai và con gái của bà Phan, anh Văn Thái và cô Văn Hoa. Họ đều không tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã đe dọa bắt giữ em gái của bà Phan là bà Phan Quế Phân, hiện đang phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay công an. Một toán công an thuộc phân cục công an Hướng Dương đã xông vào nhà ông Dương Biên Giang vào lúc 6 giờ tối, ngày 26 tháng 7. Họ lục soát nhà và tịch thu máy tính của ông. Ông Dương đã bị đưa đến đồn công an Trường An để thẩm vấn. Công an cũng bắt lãnh đạo và một đồng nghiệp tại cơ quan của ông và giam họ tại đồn công an đến tận 9 giờ tối. Ông Dương bị tạm giam hành chính 10 ngày và bị đưa vào trại tạm giam Giai Mục Tư. Cũng có thông tin xác nhận rằng ông Sa Duy Kỳ, 86 tuổi, một nam học viên họ Đoàn, một nữ học viên họ Trạch, một nữ học viên khác chưa rõ danh tính, cũng bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2019. Ngoài những học viên kể trên, còn có ông Trường Quốc Hải, bà Đoàn Nghi Phát, một nữ học viên họ Lý ngoài 60 tuổi, một nữ học viên họ Đồng và mẹ, em gái và em rể của bà cũng bị bắt giữ trong ngày 27 tháng 7. Một số học viên bị sách nhiễu trong 3 ngày này, công an đã ở bên ngoài nhà các học viên này để theo dõi họ. Chi tiết về các vụ bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra. Có báo cáo rằng người của đội an ninh nội địa tỉnh vẫn đang ở thành phố Giai Mục Tư tại thời điểm viết bài này. Không rõ là họ có đang dự mưu cho những vụ bắt giữ tiếp theo hoặc giam giữ các học viên địa phương hay không. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Đại Pháp hóa giải ân oán gia đình kéo dài 4 thập kỷ. Anh trai và tôi bấy lâu nay vốn có ân oán người thường chồng chất, nên mấy chục năm qua không qua lại với nhau. Khi tôi 20 tuổi, chúng tôi tranh cãi và chúng tôi đã không gặp mặt hay nói chuyện với nhau hơn 40 năm nay, mà trai cưới hỏi đều không đến. Tôi không biết anh ấy và gia đình đang sống ở đâu. Bọn trẻ sau này cũng không biết đến anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một khối băng khổng lồ không bao giờ tan chảy, không có hồi kết. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được Đại Pháp cảm hóa, tôi cũng giới thiệu môn tu luyện thiền định ôn hòa này với anh ấy, nói rằng giúp đề cao cả tâm lẫn thân. Nhưng không lâu sau đó, cuộc bức hại diễn ra. Mâu thuẫn của chúng tôi không những chưa hóa giải được, mà còn sinh ra một sự hiểu lầm thêm mới về tôi. Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi không ngừng thăng hoa, triệt để cải biến thái độ cách thức xử sự. Cuối cùng nghĩ rằng, tôi nhất định phải chuyển biến mối quan hệ này. Sư phụ giảng, nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu năm 1999. Huống hồ, đây là anh trai của tôi. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có bước đột phá. Nhưng sau nhiều năm qua, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Khi tôi nghĩ thêm nữa về điều này, tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải làm tốt và luôn chiều theo nguyên lý của Đại Pháp, bất kể thái độ của người khác ra sao. Sư phụ giảng trong chuyển Pháp Luân. Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó. Tôi quyết định rằng phải cải biến suy nghĩ của mình và tống khứ chấp trước vào thể diện và tư lợi. Một ngày nọ, tôi nghe nói rằng anh trai tôi phải nhập viện và đang phải làm phẫu thuật, nên tôi đã đến thăm anh ấy. Tôi bắt đầu bằng việc thành tâm xin lỗi anh ấy và hỏi thăm cuộc sống của anh ấy và những gì anh đã trải qua trong mấy chục năm qua, kể từ khi chúng tôi đường ai nấy đi. Anh trai tôi rất cảm động. Khi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tôi đã giải thích với anh ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp bằng chiến dịch tuyên truyền thù hận. Mặc dù anh trai tôi đã hơn 80 tuổi và đã là đảng viên trong hơn 50 năm qua, nhưng anh tin vào những gì tôi nói. Trước khi rời đi, tôi biếu anh ấy 1.000 nhân dân tệ. Tôi nói, em lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra, thật may mắn có Đại Pháp chỉ cho em thấy rằng cần thay đổi và cải thiện. Nếu không học Đại Pháp, em có thể sẽ không đến đây, và hai anh em mình có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Anh trai tôi nghe vậy đã rơi lệ và nói, em đã thay đổi rất nhiều. Chị dâu tôi nói, chị nhớ rằng trước kia em vốn tính khí nóng nảy, chị không khi nào nghĩ được rằng cơn nóng giận bao lâu nay như vậy của em này đã tan đi. Anh chị tin em và anh chị biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hẳn là rất tốt. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện khá lâu. Tôi chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại hàng triệu người dân trong các cuộc vận động của nó, trong đó có việc bức hại và giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh trai tôi nói rằng anh sẽ thoái đảng, và không chỉ riêng anh, cả gia đình anh cũng sẽ thoái. Tôi đưa cho anh cuốn sách Cửu Bình. Anh trai tôi đọc nó và sau đó bảo tôi hãy nói cho anh nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa. Gần đây anh ấy bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Từ tận đáy lòng con xin cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ con và cứu gia đình con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.